Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 469. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 7 tháng 11 năm 2001. Địa điểm Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị đồng học, xin xem Kinh Hoa Nghiêm. Kệ tụng Chủ Sơn Thần bài cuối cùng. Pháp môn như hải vô biên lượng, nhất âm dị thuyết tất lệnh giải, nhất thiết kiếp trung diễn bất cùng, nhập thử phương tiện kim cang mục. Đây là tán tụng của Kim Cang Kiên Cố Nhãn Chủ Sơn Thần. Ở trong trường hàng, chúng ta đã xem pháp môn mà Ngài chủ tu là xuất hiện vô biên đại nghĩa hải. Tán tụng của Ngài hoàn toàn tương ứng với hành môn của Ngài. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói với chúng ta, pháp môn xứng tánh mới gọi là vô biên đại nghĩa. Chúng ta nếu có thể thể hội sâu sắc cảnh giới này, cảnh giới này là cảnh giới được chư Phật Như Lai chứng, là cảnh giới được Pháp Thân Bồ Tát thọ dụng. Chúng ta nên chăm chỉ học tập. Đầu tiên có thể nhìn rõ điều gì mới gọi là xứng tánh. Trong hai chữ này đặc biệt chúng ta phải chú ý chữ tánh. Đó là trung tâm của cả Phật Pháp. Phật ở trong kinh này đã nói gì chúng ta? Tất cả Pháp, bao gồm Phật Pháp và thế gian Pháp. Phật Pháp trong kinh Phật thông thường xưng là nhất chân Pháp giới. Cảnh giới của phàm phu xưng là mười pháp giới. Trong mười pháp giới này lại chia làm nội ngoại, nội phàm và ngoại phàm. Giới hạn của nội ngoại là lục đạo, Trong lục đạo là nỗi phàm. Bên ngoài lục đạo xưng là ngoại phàm. Phàm thánh dùng tiêu chuẩn gì để phân? Chính là xứng tánh. Trong thiền tông nói là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh chính là thánh, chứ không phải phàm. Hay nói cách khác, bạn còn chưa minh tâm kiến tánh thì bạn là phàm chứ không phải là thánh. Cách nói của tôi các vị nghe vẫn rất mơ hồ, không dễ lý giải. Lục đạo phàm phu đương nhiên không minh tâm kiến tánh nên gọi là phàm phu. A-la-hán có kể là phàm phu không? Chúng ta ở trong kinh luận đọc được, Phật thường hay vì chúng ta thuyết minh A-la-hán đã đoạn kiến tư phiền não. Nhưng trần sa và vô minh vẫn còn. Đó chính là nói trần sa vô minh họ chưa đoạn. Người đoạn kiến tư phiền não thì siêu diệt lục đạo luân hồi. Ở chỗ này chúng ta nhìn ra rất rõ ràng giới hạn của nội phàm và ngoại phàm. Tìm được đây chính là kiến tư phiền não chưa đoạn thì đó là nội phàm. Kiến phiền não gọi là kiến hoặc. Hoặc này là hoặc trong mê hoặc. Hay từ kiến hoặc cách nói ra sao? Nói theo lời hiện nay là hiểu lầm về kiến giải. Lại nói trắng ra hơn chút nữa, đó là bạn nhìn sai. Bạn nhìn sai về vũ trụ nhân sinh, nhìn sai về mọi người, mọi sự, mọi vật. Sự tình nhìn sai rất nhiều, rất nhiều. Đích thực giống cách nói trong kinh Hoa Nghiêm, một sai thì tất cả sai. Đối tượng quan sát sai lầm của bạn vô lượng vô biên. Phàm là những gì được sáu căn của bạn tiếp xúc đều sai cả. Đó gọi là kiến hoặc. Loại thứ hai gọi là tư hoặc. Tư hoặc là bạn nghĩ sai. Đối tượng cũng là vũ trụ nhân sinh. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, bạn nghĩ sai. Phật nói thông thường nói học là nhằm để được phương tiện tổng quý sự sai lầm đó, làm năm hạng mục. Kiến giải sai lầm của chúng ta có năm loại. Loại thứ nhất là thân kiến. chấp trước thân là ngã. Sai rồi. Đối với thân mình sai lầm, phạm vi bao gồm trong thân kiến cực kỳ vi tế. So với tâm lý học ngày nay nói còn sâu hơn nhiều, rộng hơn nhiều. Từ bề ngoài thân, thì da dẻ, lông tóc, bên trong thấy có rất nhiều cơ quan, có rất nhiều mạch lạc. Cách nhìn của chúng ta với nó đều là sai lầm, không phải là chính xác. Đem những thứ này cho là ngã, hoàn toàn sai lầm lớn. Cho nên Phật Pháp nói là vô ngã, là nhắm vào phá ngã chấp mà nói. Ngã này rốt cuộc có không? Trong kinh Đại Thừa nói có. Có chân ngã. Chân ngã không phải là thân này, cũng không lìa thân này. Chúng ta phải thể hội cẩn thận, chẳng tức chẳng lì. Bạn nói là thân này thì cách nhìn của bạn sai rồi. Bạn nói không phải thân này thì cách nhìn của bạn cũng sai. Rốt cuộc sao mới là đúng? Vừa phải vừa không phải, vừa không phải vừa phải, sai hoàn toàn cả. Trong kinh Đại Thừa giảng có chân ngã. Phật thường nói thường, lạc, ngã, tịnh. Đó là bốn tịnh đức giảng trong Phật Pháp. Nó có ngã chứ không phải không có ngã. Bốn tịnh đức này có ngã. Thế nào là thường? Thường là vĩnh hằng, bất sanh, bất diệt. Đó là thường. Vĩnh hằng, bất biến. Ở đâu? Tâm chính là xứng tánh mà chúng ta nói ở đây. Tánh là thường, tánh có trọn đủ thường đức. Kinh Lăng Nghiêm nói là thường trụ chân tâm, ấy chính là tự tánh. Vĩnh hằng bất biến, bất sanh bất diệt. Có lạc. Lạc giải thích ra sao? Không có khổ. Không có khổ thì gọi là lạc. Cho nên lạc đó không phải là lạc trong khổ lạc. Khổ lạc là đối lập. Lạc trong khổ lạc, lạc cũng là khổ. Trong Phật Pháp nói lạc là hoại khổ, quan lạc. Khi tương tụ thì có lạc, khi tan cuộc thì không có lạc nữa mà là bi ai. Đó gọi là hoại khổ. Lạc trong tự tánh không có hoại khổ. Thì nói cách khác, hai bên phổ lạc trong tình cảm của phàm phu chúng ta đều không có. Đó là chân lạc, đó là vĩnh hằng bất biến. Lạc này là tánh đức vốn đủ trong tự tánh. Cũng là ở phần trước tôi đã nhắc đến với các vị câu đầu trong Tam Tự Kinh: nhân chi sư tánh bổn thiện. Bổn thiện là tánh đức của tự tánh, chứ không phải do học, không bị mất, vĩnh hằng bất biến. Lạc đấy, có ngã. Ngã này là chân ngã, cũng là vĩnh hằng bất biến, bất sanh bất diệt. Cho nên trong tông môn Thiền Tông thường nói: mặt mũi vốn dĩ trước khi cha mẹ sanh ra, ấy chính là đức ngã trong tự tánh. Ngã có nghĩa là gì? Nghĩa là chủ tể. Có thể làm chủ. Có nghĩa là tự tại. Bạn nghĩ ngợi xem, chúng ta hiện nay đang xem thân này là ngã. Ý nghĩa này có thể làm trọn về thân tướng được không? Thử hỏi xem, ta có tự tại không? Sự tự tại này chính là tự do mà người thời nay nói. Không tự do, không tự tại. Có thể làm chủ tể được không? Càng không thể nào. Bạn nghĩ xem, thấy người nào muốn già không? Nhưng cứ già đi là không tự tại. Người nào muốn bệnh, nhưng cứ có bệnh là không tự tại. Nếu thật sự tự tại thì 18 tuổi tốt lắm. Mỗi năm 18 tuổi tốt biết bao. Ấy là bạn tự tại, bạn có thể làm chủ. Định nghĩa về ngã này không tìm thấy trên sắc thân nào. Tìm được ở đâu? Pháp thân. Pháp thân quả thật có thể tự tại. Pháp thân quả thật có thể làm chủ được. Kiến tánh chính là chứng đắc pháp thân. Tự tánh vẫn có đức thanh tịnh, chắc chắn không có ô nhiễm. Thường lạc ngã tịnh, Phật ở trong kinh nói rất di tế. Tự tánh chúng ta có ba đức, chính là ba loại đức năng. Thứ nhất là bát nhã. Bát nhã là trí tuệ vốn đủ trong tự tánh. Tự tánh này vốn đủ trí tuệ, bên trong có thường lạc ngã tịnh. Chân trí tuệ, chúng ta nhìn xem thông minh trí tuệ thế gian bình thường bên trong có đủ bốn tính chất này không? Không đủ bốn tính chất này thì không phải chân trí tuệ. Cho nên trong kinh Phật xưng trí tuệ của người thế gian là thí trí biện thông. Tại sao? Trí tuệ chân chánh nhất định có thường lạc ngã tịnh. Do đó có thể biết trong lục đạo chắc chắn không có. Tứ thánh pháp giới, chúng ta nói Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật trong tứ thánh pháp giới. Có Bát Nhã pháp thân giải thoát không? Không có. Nhưng mà ba đức này họ có giải thoát, nhưng không có pháp thân, không có Bát Nhã. Nhưng có giải thoát. Trong giải thoát cũng có thường lạc ngã tịnh. Ba đức bí tàng. Tàng là hàm tàng, bí là thâm mật. Thâm mật hàm tàng. Hàm tàng điều gì? Hàm tàng tứ tịnh. Trong Bát Nhã có chứa thường lạc ngã tịnh. Trong pháp thân chất chứa thường lạc ngã tịnh. Trong giải thoát cũng chất chứa thường lạc ngã tịnh. Cho nên tứ thánh pháp giới, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát chỉ có thể chứng đắc thiểu phần thường lạc ngã tịnh trong giải thoát, không thể chứng đắc viên mãn. Cần nâng cao một tầng thứ nữa, thoát ly mười pháp giới, kế nhập nhất chân pháp giới. Bồ Tát của nhất chân pháp giới minh tâm kiến tánh, phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh. Khi ấy Bát Nhã pháp thân giải thoát, họ chứng đắc hết thảy. Khi ấy gọi là xứng tánh. Do vậy Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát trong tứ thánh pháp giới còn chưa xứng tánh. Thanh Lương Đại Sư giảng pháp môn xứng tánh mới là vô biên đại nghĩa. Ấy chính là pháp môn như hải vô biên lượng, bèn hiển thị ra. Cho nên tứ thánh pháp giới vẫn không đạt được cảnh giới này. Đó là lược quyết với các vị đồng học. Mặc dù không phải cảnh giới hiện tiền của chúng ta, nhưng chúng ta không thể không biết. Vì sao? Đó là kho báu tự tánh của chúng ta. Cũng tức là nói, ta hiện mặc dù là nghèo cùng hèn hạ, sống đời rất khổ, hiện tại có người nói với ta, nhà ta vô cùng giàu sang. Hiện tại có người nói cho ta biết, kể về tình trạng trong nhà ta. Chư Phật Bồ Tát đến kể cho ta nghe. Trong tự tánh của chúng ta vốn dĩ có đủ trí tuệ vô lượng vô biên, đức năng vô lượng vô biên. Đức năng chính là pháp thân và giải thoát. Tự tại vô lượng vô biên, giải thoát là tự tại. Quả thật là có thường, có lạc, có ngã, có tịnh. Ngã ấy không phải là ngã này, cho nên xem thân này là ngã, tức là bạn nhìn sai rồi. Thân này cũng ở trong chứ không ở ngoài. Phật ở trong Lăng Nghiêm có tỷ dụ hay lắm. Kinh Lăng Nghiêm sánh ngã như biển lớn, đem thân ta sánh như bọt nước trong biển cả. Phàm phu mê rồi cho rằng bọt nước này là biển cả, mà quên mất biển cả. Tỷ dụ này chúng ta có thể thể hội được. Ngã trong thường là ngã tịnh, mặt mũi vốn dĩ trước khi cha mẹ sanh ra là biển lớn. Cha mẹ sanh thân của chúng ta vốn dĩ là bọt nước nổi trong biển cả. Chúng ta ngày nay làm sai, xem bọt nước thành ngã, quên đi chân ngã. Quên đi cũng không sao, nó còn, chứ không phải bạn quên là biển lớn không có. Biển lớn vẫn còn. Cho nên Phật Đà ở trong những đại kinh đại luận này dạy chúng ta nhiều biết bao, chúng ta có thể thể hội được. Thế nào là tâm của chúng ta? Tuyệt đối không phải thứ này. Đó là tâm nhũ đoàn, không phải đâu. Có người nói tâm là trong lòng suy nghĩ gì đó. Suy nghĩ là não. Não cũng không phải. Tại sao? Não với trái tim đều chết đi theo thân thể này. Có sanh có diệt. Phật nói tâm của chúng ta là chẳng sanh chẳng diệt. Do đó có thể biết trái tim này cũng tốt, não cũng tốt. Nó là gì? Là khí giới. Giống như máy tính mà chúng ta ngày nay nói, máy tính hiện nay sử dụng rộng rãi, nó có thể ghi nhớ. Hiện nay đang có khai phát máy tính thông minh. Máy tính này có thể suy nghĩ. Máy tính là phần cứng. Nếu không có nguồn điện thì nó là vật chất. Nguồn điện hệ rút ra, giả như nói thân thể cá nhân chúng ta như máy tính, là một bộ máy vi tính. Tâm của chúng ta, tâm là gì? Tâm chính là nguồn điện. Người Trung Hoa thường nói là linh hồn. Linh hồn rời khỏi thân thể này thì bằng với rút nguồn điện ra. Rút ra thì hình tướng này là xác chết. Não thuộc về xác chết, trái tim cũng thuộc về xác chết. Cho nên nó như là bộ mềm của phần cứng vậy. Nó khởi được tác dụng thì phải nhờ đến nguồn điện. Không có nguồn điện thì máy tính là vật chết, là phế liệu. Tâm tánh trong Phật Pháp nói ấy chính là nguồn điện. Tâm tánh ở đâu? Không đâu không có, không lúc nào không có. Chỉ cần chúng ta tiếp thông thì bộ mềm phần cứng tiếp thông với điện, người này là người sống. Ngày nào dứt đi thì dứt đi, đó là người chết. Thân thể này Phật Pháp gọi là duyên. Duyên tụ thì hiện hiện tượng này, duyên tán thì hiện tượng này không tồn tại. Duyên tụ duyên tán là hiện tướng, chứ không phải chân tướng. Chân tướng không dễ hiểu. Chân tướng là gì? Chân tướng vừa chẳng tụ vừa chẳng tán. Đó là nói thật với quý vị. Nói thật quý vị không hiểu. Hiện tại cũng không cần hiểu. Vấn đề này có thể gác qua một bên, từ từ đã. Khi quý vị nhập cảnh giới thì tự nhiên quý vị sẽ hiểu. Chưa nhập cảnh giới thì quý vị muốn hiểu ra sao cũng không hiểu được. Vì sao không hiểu nổi? Bạn đang dùng ý thức. Ý thức này là gì? Giống như bộ mềm của máy tính. Bộ mềm không phải là chân tâm, không phải là bổn tánh. Bổn tánh chắc chắn không phải là vật chất. Bộ mềm vẫn là vật chất. Cũng tức là nói nó còn thuộc về sắc pháp. Thật sự sắc tứ đại của chúng ta, sắc tướng này rất thô. Bộ mềm cũng là sắc pháp. Trong Phật pháp gọi là tịnh sắc căn. Thân thể này chết đi thì tịnh sắc căn rời khỏi thân thể này, nó lại tìm nơi khác để đầu thai. Bài một chúng tôi giảng phần trước là thọ thần. Có những tịnh sắc căn sau khi rời khỏi thân thể này, họ thích rừng cội, thích đại thọ. Họ không đầu thai vào động vật, họ có thể đầu thai vào thực vật. Dựa vào cây cối thì họ biến thành thỏ thần. Cho nên họ có linh tánh. Mọi người chúng ta đang hoạt động đây, cây ấy họ biết. Vì sao họ có tịnh sắc căn, họ cũng có thể thấy, họ cũng có thể nghe. Thỏ thần niên đại lâu xa, chúng ta nói cây này thành tinh, họ cũng có thể biến thành hình người, tham dự hoạt động xã hội của con người. Tình cờ đến nhân gian dạo chơi, sau đó trở về lại thân phận thỏ thần. Những ghi chép trong bút ký tiểu thuyết không phải giả đâu, không phải hư cấu, không phải ảo tưởng đâu. Quả thật có chuyện ấy. Trong Liêu Trai cũng có những câu chuyện này. Chúng ta không thể xem nó là giả, nó là hư ảo được. Nó là thật đấy. Chúng ta cặn kẽ tư duy, thể hội, sau đó mới thật sự biết chân tướng vũ trụ nhân sinh. Chân tướng này phạm vi sâu rộng không ngàn mé. Điều chúng ta biết rất ít. Kỹ lưỡng quan sát và thể hội, từ từ sẽ càng lúc càng biết nhiều hơn. Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta từ đại viên mãn. Không sai. Bộ Kinh Hoa Nghiêm này có phải là đại viên mãn không? Phải đấy. Chúng ta có thể thể hội được đại viên mãn trong kinh này không? Đại khai không thể được. Vì sao? Long Thọ Bồ Tát nói với chúng ta, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm có ba bản. Bản này là hạ bản. Hạ bản là gì? Giống như tóm tắt mục lục của Tứ Khố Toàn Thư. Có bao quát tứ khố toàn thư không? Bao quát toàn bộ bên trong, nhưng chỉ là tóm tắt. Nếu không đọc toàn thư, khi bạn cầm tóm tắt lên, bạn không tài nào thể hội ý nghĩa trong toàn thư, biết sơ lược đại khái thôi. Sau khi đọc toàn thư, hãy bạn xem tóm tắt này thì nghĩ đến cảnh giới nguyên lai ấy. Đó là tiểu bản. Còn có trung bản. Trung bản như là gì? Như là trích dẫn, nhiều hơn tóm tắt. Bằng với những gì trích dẫn quan trọng trong toàn thư lại, phân lượng rút ngắn đi, nhưng vẫn không phải là toàn thiên đâu. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Đại Bản phân lượng lớn bao nhiêu? Sách này nếu xếp lên địa cầu chúng ta thì địa cầu này chứa không nổi. Đặt xuống cách nào cũng không được. Số kệ bằng số di trần của 10 thế giới Tam Thiên Đại Thiên, số phẩm bằng số di trần của một tứ thiên hạ, chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Khu giáo hóa của một tôn Phật là một đại thiên thế giới, đem đại thiên thế giới nghiền thành di trần, còn nhỏ hơn cả bột nhỏ. Một di trần là một bài kệ, chính là 4 câu. Phân lượng bộ sách này là bao nhiêu? Có số kệ bằng số di trần của 10 đại thiên thế giới. Hay nói cách khác, đừng nói là địa cầu chứa không nổi, mà thế giới Sa Bà cũng chứa không nổi luôn. Thế giới Sa Bà là một đại thiên thế giới, phân lượng của nó là 10 đại thiên thế giới. Không tài nào tưởng tượng nổi. Hiện nay bộ kinh này của chúng ta là 39 phẩm. Kim Đại Bản là số phẩm bằng di trần của một tứ thiên hạ. Một tứ thiên hạ, nếu theo cách nói của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, chính là hệ ngân hà mà ngày nay chúng ta nói. Đem tất cả các hành tinh trong hệ ngân hà nghiền thành di trần. Một di trần là một phẩm. Như thế ta mới thật sự đem những chân tướng sự thật trong tận hư không biến pháp giới làm rõ ràng, làm minh bạch. Chúng sanh lục đạo chúng ta không có năng lực này đâu. A-la-hán siêu diệt lục đạo, tự thành pháp giới, A-la-hán làm được không? Không được. Bích Chi Phật làm được không? Không được. Bồ-Tát làm được không? Bồ-Tát trong thập pháp giới cũng không được. Chẳng những Bồ-Tát trong thập pháp giới không được, mà trong 10 pháp giới còn có Phật pháp giới cũng không được. Ai có thể làm được? Bồ Tát trong nhất chân pháp giới. Kinh Hoa Nghiêm giảng, đó là đại pháp viên đốn của viên giáo. Sơ trụ Bồ Tát mới được ngài có thể tiếp nhận. Cho nên các vị phải hiểu, Bồ Tát từ viên giáo sư trụ trở lên, họ học gì? Còn không phải học Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm sau. Xong bản mà các ngài được học là Đại Bản. Phàm phu lục đạo nhân gian chúng ta có thể học theo tiểu bản thôi. Còn trung bản thì ai học? Đại khái là A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ Tát. Quyền Giáo Bồ Tát hoặc giả là Phật trong thập pháp giới. nên là như vậy. Luận cho trọn chắc thì chúng ta nghĩ đương nhiên vậy. Kinh Đại Bản nên là Địa Thượng Bồ Tát tu học. Kinh Trung Bản đáng nên là Tam Hiền Bồ Tát sở tu, cũng tức là thập trụ thập hạnh, thập hồi hướng trong thế giới Hoa Tạng. Phân lượng lớn như vậy, họ phải học mất bao nhiêu thời gian? Một A Tăng kỳ kiếp. Kinh Đại Bản đó là Địa Thượng Bồ Tát. Từ sơ địa đến đẳng giác là 11 địa. 11 vị thứ này tu học theo Đại Bản. Kinh Hạ Bản cũng tức là tổng tắc một lục của Hoa Nghiêm, là Long Thọ Bồ Tát từ nơi Đại Long Bồ Tát xem được, bèn truyền đến thế gian chúng ta, dùng phạn văn viết thành văn tự. Phân lượng bao nhiêu? 10 vạn bài tụng. 10 vạn bài tụng hay nói cách khác là 40 vạn câu. Số chữ trong một câu bất định. 40 vạn câu. Bao nhiêu phẩm? 40 phẩm. Đó là Long Thọ Bồ Tát hồi còn ở Ấn Độ truyền đến. Long Thọ Bồ Tát xuất sanh là sau thời Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ 600 năm. Lại qua 400 năm nữa, Phật Pháp mới lưu truyền đến Trung Hoa. Phật diệt độ 1000 năm, Phật Pháp mới truyền đến Trung Hoa. Các vị phải hiểu, khi Phật Pháp truyền sang Trung Hoa, Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm ở Ấn Độ đã truyền 400 năm rồi. Các vị nhất định phải liễu giải, khi ấy Phật Ấn Loát chưa phát minh. Bản kinh đều là bản chép tay. Khi ấy Ấn Độ không có giấy, cũng không có bút, đều chưa phát minh, mà là viết văn tự trên lá của cây bối đa la. Cho nên chúng ta gọi kinh Phật xưng là bối diệp, chính là đạo lý này. Bản chép tay phân lượng lớn như thế, chúng ta không khó tưởng tượng là rất dễ bị mất mát. Bạn nghĩ chúng ta hiện nay cất sách của mình, ta đều có kinh nghiệm, nếu là một bộ tùng thư thì số tập sách rất nhiều, rất dễ bị thất lạc. Đặc biệt là có một vài người đến mượn sách, sau khi mượn thời gian lâu thì quên đi, không biết ai đã mượn, cũng không trả gì, thì lấy trong bộ sách bị khuyết đi mấy bản. Bản Đại Kinh tình hình như vậy, chắc chắn là không thể tránh khỏi rồi. Truyền 400 năm, khi ấy bản đã ít, quá ít rồi, cho nên rất dễ mất mát. Kinh Hoa Nghiêm truyền sang Trung Hoa từ thời Đông Tấn, truyền sang Trung Hoa vào thời Nam Bắc Triều, truyền sang lần đầu phân lượng không đến một nửa, 3 vạn 6000 tụng. Các vị nghĩ xem, mười vạn bài tụng, 5 vạn mới là một nửa. truyền sang Trung Hoa thiếu sót chẳng đủ, mất đi quá nhiều quá nhiều. Chúng ta chỉ có được 36.000 bài tụng. Đại đức thời xưa vẫn phiên dịch nó sang Hán văn. Đó là lần phiên dịch đầu tiên, gọi là tấn dịch. Chúng ta xưng là tấn kinh, hoặc giả xưng là lục thập hoa nghiêm. Lục thập là phiên thành Hán văn, tổng cộng 60 quyển. 60 quyển kinh chỉ có 36.000 bài tụng, thiếu sót rất nhiều. Đến thời đại Vũ Tắc Thiên nhà Đường, ở Xoa Nan Đà sang Trung Hoa, đó là một vị cao tăng đại đức của Ấn Độ. Ngài mang sang Kinh Hoa Nghiêm cũng không hoàn chỉnh, nhưng nhiều hơn phiên dịch thời nhà Tấn là 9.000 bài tụng. Ngài mang sang tổng cộng có 45.000 bài tụng. So với 36.000 tụng, tăng thêm 9.000 tụng, tổng cộng là 45.000 bài tụng, vẫn không đến một nửa. Kinh này cũng phiên dịch ra cả thảy là 80 quyển. Chúng ta xưng là Bát Thập Hoa Nghiêm. Chúng ta hiện đang chiếu theo bản này áp dụng giảng giải theo Bát Thập Hoa Nghiêm. Bát Thập Hoa Nghiêm chỉ có 45.000 bài tụng, không đến một nửa. Khoảng năm Trinh Nguyên đời Đường, triều Đức Tông, nước Ô Trà tiến cống với Trung Hoa, dâng lễ lên hoàng đế. Trong số lễ vật có phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện của Kinh Hoa Nghiêm, chính là phẩm cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm. Phẩm này rất hoàn chỉnh, không có tàn khuyết, thật sự là quý báu. Sau khi phiên dịch nó ra, cả thầy phiên thành 40 quyển. 40 quyển là một phẩm kinh. Phẩm này là hoàn chỉnh. Chúng ta xưng là Tứ Thập Hoa Nghiêm, cũng xưng là Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Cho nên các vị đồng tu phải biết, Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm hoàn chỉnh là 40 quyển. Hiện nay bản lưu thông bình thường là một quyển, là quyển cuối cùng trong 40 quyển. Đó là Thanh Lương Đại Sư, Ngài tham gia phiên dịch. Sau khi phiên thành, hy vọng mọi người có thể lưu thông rộng rãi. Lưu thông rộng rãi, văn tự quá nhiều không dễ dàng, cho nên quyển này đơn độc đề xuất để rộng vì lưu thông. Rất nhiều người không biết, nghe được Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm là biết một quyển này. Người biết có 40 quyển không nhiều. Quyển này là tổng kết của toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm, vô cùng quan trọng. Trong đó là Thập Đại Nguyện Dương Đạo Quy Cực Lạc, chính là đoạn cuối cùng Thiện Tài đồng tử đến thăm hỏi Phổ Hiền Bồ Tát. Đó là chúng ta giảng đến pháp môn xứng tánh. Như hải vô biên lượng, Thanh Lương Đại Sư giảng cho chúng ta vô biên đại nghĩa. Nếu không phải cách nói như vậy thì câu này rất không dễ hiểu. Chúng ta không theo giáo này có thể kế nhập được xứng tánh không? Được. Thiền tông ở Trung Hoa chính là ví dụ này. Thiền tông chẳng lập văn tự. Câu chẳng lập văn tự chúng ta phải hiểu, không phải nói là không cần văn tự, không cần theo sách giáo khoa. Lão sư dạy học sinh nhất định phải dùng sách dạy. Phái của họ không dùng sách dạy. Trực chỉ nhân tâm, chuyển tánh thành Phật. Cho nên gọi là giáo ngoại biệt truyền. Giáo ngoại này chính là ngoài sách giáo khoa. Không dùng sách giáo khoa cũng được. Dùng pháp môn gì? Giới định tuệ. Các vị phải hiểu là vẫn không lìa giới định tuệ. Lìa giới định tuệ thì không phải Phật pháp. Thiền tông là Phật pháp. Vì sao? Vì chẳng lìa giới định tuệ. Chẳng qua là không cần bản kinh. Lão sư dạy những phương pháp cho chúng ta, ấy là giới. Chiếu theo phương pháp này để tham cứu. Phương pháp rất nhiều, hay dùng là quán tâm, tham thoại đầu. Đó đều là nói từ cương lĩnh. Có rất nhiều phương pháp trong quán tâm. Trong tham thoại đầu cũng có rất nhiều phương pháp, chứ không phải một phương pháp. Dùng những phương pháp này đạt đến mục đích dạy học, để dẹp tan vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước dẹp đi là bạn đắc định. Trong kinh Phật gọi là được tam muội, bạn đắc định. Sau khi đắc định, trí tuệ hiện tiền thì nhập cảnh giới này. Nhập cảnh giới này có cần học không? Cần học chứ. Ngộ hậu khởi tu. Bạn đến đâu để tu? Hết sức có thể là đến thế giới Hoa Tạng để tu. Bởi vì minh tâm kiến tánh chính là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Là họ siêu diệt lục đạo, siêu diệt mười pháp giới. Họ đắc nhất chân pháp giới, đi học trong thế giới Hoa Tạng. Ngộ hậu khởi tu. Phương pháp này hay, bớt đi không ít việc. Tiếp theo, nhất âm dị thuyết tất lệnh giải. Đó là nói về Như Lai. Phật dị nhất âm dị thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Nói thực tại đó là trong thế giới Hoa Tạng, Phật dùng một âm mà thuyết pháp. Bồ Tát của thế giới Hoa Tạng đều có thể lợi ích. Nhất thiết kiếp trung diễn bất cùng. Nhất thiết kiếp là nhiều kiếp, chứ không phải một kiếp. Quý vị xem, ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói thế giới Hoa Tạng, không phải nói chúng ta. Chúng ta không có phần. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát bắt đầu học tập, trải qua 30 vị thứ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, là một A Tăng kỳ kiếp. Một A Tăng kỳ kiếp ở đó thì biết là bao nhiêu đại kiếp. Sau đó mới nâng đến sơ địa. Từ sơ địa đến thất địa lại là một A Tăng kỳ kiếp. Bát địa, cửu địa, thập địa cũng là một A Tăng kỳ kiếp. gọi là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Học trình ba đại A Tăng kỳ kiếp là từ Viên giáo sơ trụ Bồ Tát đến Bồ Tát Pháp Vân Địa. Nhất thiết kiếp trung diễn bất cùng, bạn mới hiểu được Pháp hội Hoa Nghiêm chân chánh. Tỳ Lô Giá Na Phật khai giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là giảng ở đâu? Ở thế giới Hoa Tạng. Thiên chúng là những người nào? 41 ngôi Pháp Thân Đại Sĩ là thiên chúng ở đó. Chúng ta giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, muốn nghe kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cần phải học tập. Đến đâu học? Đi đến thế giới Hoa Tạng, đến thăm Tỳ Lô Giá Na Như Lai, ở nơi đó nghe kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nghe kinh là sự hưởng thụ tối cao của cuộc đời. Trong tưởng tượng của chúng tôi, ngôi tam hiền này càng đi lên càng khó. Ba đại A Tăng kỳ kiếp đến Pháp Vân Địa, đến Thập Địa, còn có Đẳng Giác. Cự ly Đẳng Giác thành cứu cánh viên mãn Phật. Quả xem ví dụ từ phần trước, trong kinh Phật mặc dù không có, chúng ta y nghĩa chẳng y ngữ, trong tưởng tượng đáng nên ít nhất là một A Tăng kỳ kiếp. Bồ Tát tu hành viên mãn thành Phật không dễ dàng, nhưng có đường tắt, có thể rút ngắn lại thời gian. Khi nào? Trong kinh này nói với chúng ta, Thập Địa Bồ Tát thủy chung bất ly niệm Phật. Câu nói này không thể nghĩ bàn. Thập Địa Bồ Tát từ sơ địa đến đẳng giác là 11 vị thứ. 11 vị thứ Bồ Tát này tu pháp môn gì? Tu pháp môn tịnh độ. Niệm A Di Đà Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các ngài ở thế giới Cực Lạc sanh đến nơi nào? Thật bảo trang nghiêm độ, chính là rút ngắn lại khoảng cách thời gian lớn để chứng đắc Phật quả rốt ráo viên mãn. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không thể nghĩ bàn. Kim Cang Kiên Cố Nhãn Chủ Sơn Thần, ngài nhập pháp môn này. Do đó có thể biết, chúng ta nói đơn giản là ngài nhập pháp môn từ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Xin xem kinh Hoa Nghiêm, trường hàng mười pháp chủ địa thần, xem từ câu thứ nhất. Phục thứ phổ đức tịnh hoa chủ địa thần, đắc dĩ từ bi tâm, niệm niệm phổ quán nhất thiết chúng sanh giải thoát môn. Đó là chúng ta bước vào bài mục thứ 14 trong chúng thần. Trong bài mục này, chúng ta thấy được địa thần. Địa thần phổ thông nhất là thổ địa công. Thổ địa công là nhỏ nhất trong địa thần, lớn nhất là ở trong kinh Địa Tạng Bồ Tát chúng ta thấy có Thiên Lao Địa Thần. Ngài là Tổng Địa Thần của thế giới Sa Bạc, hay nói cách khác, cả địa cầu của chúng ta, hệ mặt trời, hệ ngân hà, đại địa này đều quy về Ngài chưởng quản. Sa Bà đó là đại thế giới, khu giáo hóa của một tôn Phật. Trong kinh Phật thường nói tam giới, đến trời tam giới, cũng tức là tầng thứ cao nhất của thế giới Sa Bà, tức là đệ tứ thiền. Thiên Dương gọi là Ma Hê Thủ La Thiên Dương, đó là vị cao nhất trong thế giới Sa Bà, thống trị toàn bộ thế giới Sa Bà. Phạm vi ấy lớn lắm. Đại thế giới này, nếu là theo cách nói của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, thì thế giới này to bao nhiêu? Cả thể có 10 ức hệ ngân hà. 10 ức hệ ngân hà. Thiên Dương ấy là Ma Hê Thủ La Thiên Dương. Địa thần, tổng địa thần, giống như ở dưới thiên dương, quản một cư cấu thổ địa toàn quốc vậy. Trưởng quan trong cư cấu này chính là Thiên Lao Địa Thần, quản thổ địa. Chúng ta từ chỗ này có thể thể hội được, quốc gia có chủ quản thổ địa toàn quốc. Hiện nay thông thường là một ty nằm trong bộ nội chính. Trưởng ty ấy chính là chủ địa thần. Ở trong một tỉnh đại khai thuộc về sảnh dân chính. Một ty nằm trong bộ môn dân chính. Trong chính phủ ở huyện có thể là một đơn vị thuộc khoa dân chính. Đơn vị này chủ quản, thậm chí là công sở ở lớp hương trấn thấp hơn nữa, có thể có một khoa viên chủ quản đất đai trong hương trấn này. Người đó tương đương với chủ địa thần vậy. Cho nên chủ địa thần lớn nhỏ không bằng nhau. Chủ quản thế giới Sa Bà là lớn nhất. Đó là giới thiệu giản lược với các vị. Phàm là chủ quản đất đai đều là thuộc về điều trong khoa mục này đã nói. Vị thứ nhất mà chúng ta niệm ở đây, Phật cũng nêu cho chúng ta 10 vị đại biểu đều là chư Phật Như Lai ứng hóa. Nếu không phải vậy, làm sao có thể tham dự Pháp hội Hoa Nghiêm ở thế giới Hoa Tạng? Không phải Pháp Thân Bồ Tát thì không có tư cách tham dự. Hơn nữa những người này đều ứng hóa trong 10 Pháp giới. Ở trong 10 Pháp giới, thống lý công việc của một bộ phận nào đó, giáo hóa chúng sanh. Bất luận thân phận của họ là gì, cũng đã thể hiện cho chúng ta là quân thân sư, làm vua làm cha mẹ, làm thầy đều có đủ. Chúng ta xem pháp môn mà Ngài đã tu, nói theo lời hiện đại của chúng ta, khoa mục mà Ngài chủ tu là dĩ từ bi tâm, niệm niệm phổ quán nhất thiết chúng sanh. Tại sao? Tất cả chúng sanh nương đại địa mà sống, không thể rời khỏi đại địa. Tâm của địa thần bình đẳng, sẽ không nói thích cái này ghét cái kia. Tâm của địa thần bình đẳng nhất, ơn của địa thần lớn nhất. Được trời che trùm, được đất nâng đỡ, đó là câu cổ nhân Trung Hoa thường niệm. Niệm đại ân đại đức của trời đất. Không có đất, chúng ta đến đâu sinh tồn đây? Cho nên người thời nay thì không nói, chứ người xưa không ai là không kính thổ địa. Thổ địa công ở trong nhân gian Trung Hoa gọi là phước đức chánh thần. Chúng ta ở Nam Dương, Nam Dương không gọi là thổ địa công, mà gọi là đại bá công, chính là thổ địa công. Dân tục biết, Phật giáo biết, đạo giáo cũng biết, những tôn giáo khác cũng biết. Chúng tôi thường thấy giáo hoàng của Thiên Chúa giáo mỗi khi đến thăm một nơi, vừa xuống sân bay, chuyện đầu tiên chính là quỳ xuống hôn lên đất. Đó là bày tỏ lòng cảm ơn đất đai. Thiên Chúa giáo không quên gốc, vô cùng đáng để chúng ta tôn kính. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta phải học tập địa thần, dùng tâm bình đẳng, ái tâm để đối với hết thảy mọi chúng sanh trên đại địa. Phải học nhẫn nhục ba la mật của địa thần, đó là điều địa thần biểu hiện vì chúng ta. Quý vị xem, bạn rảy một chén nước thơm lên đất, đất tiếp nhận, thải một chồng phân lên đất, ngài cũng tiếp nhận. Tiếp nhận bình đẳng, không phải nói nước thơm ta thích, phân thối ta ghét, không có. Đó là dạy chúng ta điều gì? Tâm bình đẳng đối đãi tất cả chúng sanh. Đó là đức của đất, đức của trời đất biểu hiện từ chỗ này. Thanh Lương đại sư ở trong chú giải chú rất chi tiết, đoạn chú giải này vô cùng quan trọng. Chúng ta không thể qua loa. Ngài nói niệm niệm vô gián, bình đẳng phổ quán. Hai câu này là kinh văn. Phổ quán, phổ có nghĩa là bình đẳng, chắc chắn không có phân biệt, không có chấp trước. Quán là đối đãi, bình đẳng đối đãi tất cả chúng sanh đại địa. Bồ Tát tu từ hộ pháp, cố đắc kim cang chi thể. Địa thần là thân kim cang bất hoại. Kim cang là tỷ dụ, tỷ dụ cho trí tuệ chân thật. Các vị nghĩ xem, nếu không có trí tuệ chân thật, làm sao có tâm bình đẳng được? Dùng tâm bình đẳng đối đại tất cả chúng sanh, hiển thị trí tuệ chân thật của Ngài. Trí tuệ chân thật đó chính là kim cang bát nhã. Ngài hộ tất cả chúng sanh, chính là hộ trì chánh pháp. Hộ trì chánh pháp được thể xác kim cang. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói, Đại Sư lại trích dẫn một công án trong Kinh Niết Bàn.
Niết Bàn Kinh
Niết Bàn từng có một vấn đề như vậy: làm sao có thể được thân kim cang bất hoại sống lâu? Đó là điều mọi người chúng ta đều rất hy vọng, cũng vô cùng mong muốn có được. Câu trả lời của Phật là đáp trường thọ vấn: do bởi không sát sanh, từ bi, cũng như bố thí người tu hành, chăm sóc việc ăn uống đi lại của họ, nhân duyên như thế thì được thân kim cang bất hoại. Cách nói của Phật là như vậy: bố thí người xuất gia. Các vị phải nhớ, Phật dạy các vị bố thí là tứ sự cúng dường, là bốn nguyện. Một là ăn uống. Người xuất gia không đi theo sự nghiệp sản xuất kinh doanh, họ không có nguồn kinh tế khất thực duy trì mạng sống, mỗi ngày ôm bát ra bên ngoài. Đồng tu tại gia nhìn thấy họ đi ôm bát, phải cúng dường thức ăn uống cho họ, bất luận bao nhiêu. Chúng ta học tập cúng tăng, tăng hiện nay nói theo nghĩa rộng là tại gia tu hành, họ cũng thuộc về tăng bảo. Chỉ cần chiếu theo lý luận phương pháp mà Phật giảng để tu hành, tự hành hóa tha, gánh vác lên sứ mệnh giáo hóa chúng sanh. Thì tiếp nhận ăn uống, hai là quần áo mặc, cái ăn cái mặc đủ để che lạnh. Họ không có quần áo mặc thì bố thí một bộ quần áo cho họ. Khi sanh bệnh thì bố thí thuốc men cho họ. Khi ngủ thì nhìn xem họ có trang điểm hay không. Bố thí đồ nằm cho họ chỉ giới hạn bốn loại: ăn uống, quần áo, thuốc men, đồ nằm. Tại sao? Vì những thứ khác họ không cần. Hiện nay bố thí cúng dường thông thường đều không dùng những vật chất này, dùng kim tiền để thay thế.
Kim tiền nhiều lắm,
những người xuất gia này bèn nghĩ vào sai quấy, tâm tham nổi lên, thường mới phát tâm xuất gia. Cổ Đại Đức thường nói, thành Phật có dư nhưng sơ tâm rất không dễ giữ gìn. Thời gian lâu thì họ lười biến sa ngã, bố thí cúng dường nhiều thì sẽ biến chất. Tham sân si mạng, danh văn lợi dưỡng, tham muốn hưởng thụ ngũ dục lục trần, hiển tiền hết thảy. Thế là người xuất gia này đọa lạc, tương lai đọa vào địa ngục A Tỳ. Những chuyện này chúng ta bố thí hộ pháp không thể không lưu ý, không thể không đắn đo cẩn thận. Tuyệt đối không phải nói ta đại lượng bố thí cúng dường thì phước báo của ta lớn, không có chuyện ấy đâu. Nếu dùng không ổn thỏa là bạn đang giúp họ tạo ác, bạn sẽ bị đọa lạc. Bạn hại những người xuất gia này. Cho nên trong thời đại ngày nay, chúng ta phải đặc biệt lưu ý. Xây dựng một đạo tràng, đạo tràng này có phải chánh pháp hay không? Có thể phát huy tác dụng của đạo tràng này không? Đạo tràng là gì? Mỗi ngày có giải môn, có hành môn. Giải môn là gì? Là lên lớp dạy học. Thích Ca Mâu Ni Phật hồi còn tại thế chú trọng giải môn. Hành môn là chuyện của bản thân đồng học. Bạn có thể đem đạo lý mà bạn học, giáo huấn mà Phật đã giảng cho bạn, làm trọn trong đời sống của bạn, làm trọn trong công việc của bạn, làm trọn trong xử sự đãi người tiếp vợ của bạn, chính là tu hành rồi. Ấy chính là hành môn. Cho nên hành môn là chuyện của mình. Phật Đà tại thế thật sự là tính giải hành chứng. Lão sư chỉ dạy hai khoản trước giúp bạn khởi tính. Để bạn tin sâu chẳng nghi đối với lời dạy của Thánh Hiền, giúp bạn liễu giải, giúp bạn khai ngộ. Ngộ hậu khởi tu là chuyện của bạn, chứ không can dị đến ngài nữa. Cho nên hành chứng là chuyện của chính người học trò. Nếu bạn không hành, nếu bạn không chứng thì bạn giới không học. Nhưng sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Hoa, các bậc tổ sư đại đức về sau rất từ bi, biết căn tánh chúng sanh ngày càng độn. Chỉ muốn học giáo, không nghiêm chỉnh tu hành, không có được lợi ích. Chỉ muốn học giáo thì biến thành Phật học, chứ không phải học Phật. Phật học với học Phật khác nhau. Phật học chỉ nằm ở tính giải thôi, không có hành chứng, đó là Phật học. Học Phật là tính giải hành chứng đều có đủ. Chúng ta phải nghĩ xem chúng ta rốt cuộc là Phật học hay là đang nghiêm chỉnh học Phật? Tổ sư thấy được căn tánh có nhiều người khá lắm, nhưng chỉ dừng ở Phật học. Thế là Đại Phát Từ Bi giúp đỡ họ, giúp họ hành chứng. Họ không muốn làm thì ép họ làm, cũng chưa hẳn không phải là cách hay. Cho nên bèn đề xướng cộng tu. Cộng tu là theo chúng nhờ chúng. Bạn nhìn xem, mọi người đều học, bạn không thể không học. Mọi người đều làm thật, bạn không thể có ý lơ là không làm. Đây chính là chế độ tùng lâm riêng biệt ở trong Phật giáo Trung Hoa. Chế độ tùng lâm nói theo lời hiện nay chính là đại học chính quy. Phật giáo ở Trung Hoa biến thành trường học dạy học chính quy. Hồi Đức Thế Tôn trước khi có chế độ tùng lâm, có thể nói là tư thục dạy học. Như trường tư thục của Trung Hoa thời xưa vậy, không có mở lớp học chính thức. Tùng lâm là chính thức lập đại học, ở đây hoàn thành học nghiệp của mình. Trong tùng lâm chú trọng vào tính giải hành chứng, đó là đặc sắc của Phật giáo Trung Hoa, là một cống hiến của Phật giáo Trung Hoa đối với Phật giáo thế gian. Lúc tôi mới học Phật, tiên sinh Phương Đông Mỹ đem những chuyện này nói cho tôi rất rõ ràng. Ông nhiều lần nhắc nhở tôi, nếu không khôi phục chế độ tùng lâm, ông nói Phật giáo không tài nào phục hưng nổi. Lời ấy là đã nói 50 năm trước, nửa thế kỷ rồi. Nhưng nửa thế kỷ này sản sinh thay đổi rất lớn. Sự thay đổi này từng nằm trong dự liệu của Phương tiên sinh, mà trên thực tế ông không thấy được, không nhìn thấy truyền hình, vệ tinh, truyền bá, không nhìn thấy mạng Internet. Phát minh khoa học kỹ thuật cao này khiến chúng tôi tưởng tượng được đạo tràng Phật Pháp. Tôi cảm giác đã không phải là tùng lâm, không phải là đại học nữa. Là gì? Là mạng Internet, là đài truyền hình vệ tinh. Sự bồi dưỡng của người chân tu thực tiễn, dạy học đường xa, được người Úc Châu nói là trường đại học không trung. Trường học này chính là tòa thành nhỏ mà ta cư trú, Tuwamba của Queensland. Tôi đã đến thăm trường học, hiệu trưởng cũng như chủ nhiệm phụ trách dạy học đường xa có mấy vị giảng viên, tôi đều gặp mặt cả. Tôi vô cùng hoan hỷ với phương thức dạy học này của họ. Hiện tại phạm vi dạy học của họ là lên tiếp dạy trên mạng cho 62 quốc gia khu vực trên toàn thế giới. Thi cử đều ở trên mạng. Học sinh có nghi vấn thì cùng thảo luận với giảng viên ở trên mạng. Dạy học trên mạng hết sức thành công. Cách dạy học đường xa của họ đạt số 1 thế giới. Sau khi tôi nhìn thấy Phật giáo tương lai phải đi con đường này, đó là Đại học Nam Queensland. Đại học Queensland, vô cùng đáng để chúng tôi noi gương. Có rất nhiều khu vực có người có chí hướng học, hoàn cảnh đời sống của họ khó khăn, thậm chí là nhu cầu tự nuôi sống bản thân mình còn phải mưu sinh, dùng phương pháp này hay chẳng trở ngại công việc của họ. Tất cả thiết dạy đều ở trên mạng, tùy lúc mở kênh lên đều có thể thu về xem được. Có nghi vấn có thể tiện dụng Internet để truyền cho giảng viên. Sau khi giảng viên nhận được sẽ giải đáp cho bạn, hoặc giả là giải đáp bằng chữ viết, hoặc giả là giải đáp bằng miệng. Thành lập trường đại học không trung. Đó cũng là sáng tạo của Tùng Lâm. Hộ pháp, phải hộ pháp này. Hộ trì đạo tràng, phải hộ trì đạo tràng này. Chúng ta ngày nay đạo tràng rất nhỏ, nhưng chúng tôi cũng là mỗi buổi học đều đưa lên mạng Internet, đồng thời ở Mỹ Quốc, ở Úc Châu, ở Đông Nam Á, ở Trung Hoa, các khu vực trên toàn thế giới. Chỉ cần bạn bật trang web của chúng tôi là đều có thể thu được. Cho nên Phật nói, làm sao được trường thọ, làm sao được thân kim cang bất hoại. Thân kim cang bất hoại này nói theo lời hiện nay của chúng ta là khỏe mạnh sống lâu, thân thể không có bệnh. Phật ở trong phẩm Kim Cang Thân lại nói, cũng là giảng nghiệp nhân của thân kim cang bất hoại. Phật nói nhân ư hộ pháp. Phật bảo Tôn giả Ca Diếp, Như Lai thân giả thị thường trụ thân, bất khả hoại thân, kim cang chi thân, phi tạp thực thân, tức thị pháp thân. Đó chính là chỉ rõ cho chúng ta thân kim cang bất hoại là pháp thân. Khi nào chúng ta phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thì được thân kim cang bất hoại. Hiện tiền chúng ta vẫn chưa chứng đắc, thân thể này khỏe mạnh cường tráng, thì bằng với thân kim cang bất hoại. Nhưng bạn làm sao giữ được sức khỏe cường tráng của bạn? Giống như cư sĩ Hứa Triết mà chúng tôi gặp ở Singapore vậy. Bà năm nay đã 103 tuổi, cả đời chưa từng sanh bệnh. Đó là tương tự với thân kim cang bất hoại trường thọ. Nghiệp nhân của bà là gì? Bà chưa hề đọc kinh Niết Bàn. Nguyên nhân giảng trong kinh Niết Bàn, bà có đủ không sát sanh, bà ăn chay từ trong thai. Mẹ bà mang thai bà đã ăn chay, ăn mặn thì sẽ nôn, nôn mửa. Bà sanh ra đã ăn chay, 103 tuổi ăn chay. Bố thí, bà bố thí cho người nghèo khổ, bố thí người già, bố thí người bệnh, cả đời làm sự nghiệp này. Bà tu là tu bố thí vô úy. Những gì bà làm chính là hộ trì chánh pháp. 101 tuổi quy y Tam Bảo. Cho nên mặc dù không phải là pháp thân trong kinh Phật nói, nhưng chúng tôi có thể nói bà là tương tự thân kim cang bất hoại. Phật lại nói trong kinh này giảng Như Lai pháp thân kim cang bất hoại. Rốt cuộc là nguyên nhân gì thành tựu? Đó là điều tôn giả Ca Diếp thịnh giáo với Phật. Kỳ thực Ca Diếp là thay chúng ta hỏi, Ngài không biết ở đâu, chúng ta không biết. Phật nói với tôn giả Ca Diếp, kỳ thực chính là nói cho chúng ta. Phật nói, ngã ư vạng tích hộ pháp nhân duyên, kim đắc thành tựu thị kim cang thân, thường trụ bất hoại. Sau đó lại bảo Ngài, lời dặn bảo này rất quan trọng. Phật nói, thiện nam tử hộ trì chánh pháp giả. Đó là nói người đảm nhiệm hộ pháp. Chúng ta phải hiểu, người hộ pháp chẳng thọ năm giới. Người học Phật bình thường chúng ta thọ năm giới, phải tu thập thiện. Người hộ pháp có thể phá giới. Chẳng tu hoài nghi, trên tay cầm đao cầm kiếm. Quý vị xem thần hộ pháp đều mặc đồ giáp, tay cầm vũ khí. Tại sao? Họ là người thủ hộ trì giới, bảo hộ tỳ kheo thanh tịnh, bảo hộ đạo tràng tu học. Kinh nói tướng hộ pháp, hình tướng nói rất chi tiết, giảng rất nhiều. Hơn nữa còn vận dụng công án. Ngài nói thuở xưa, ấy là đời quá khứ, không phải thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở thành Câu Thi là một tòa thành nhỏ mà Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, có Quan Hỷ Tăng Ích Như Lai, không phải Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Đó là nói Phật quá khứ. Đức hiệu của tôn Phật này là Quan Hỷ Tăng Ích Như Lai. Thời kỳ mạt pháp của tôn Phật này có một người xuất gia gọi là Giác Đức Tỳ Kheo. Ông cũng có thể thuyết pháp. Pháp sư này là pháp sư giảng kinh, là một người tu hành giỏi, tỳ kheo thanh tịnh. Nhưng ông bị một tỳ kheo phá giới, cầm đao ép bức ông. Khi ấy Trong hàng cư sĩ tại gia có một vị quốc vương tên là Hữu Đức, đến bảo hộ ông, hỗ trì đạo tràng, đến hỗ trì vị tỳ kheo thanh tịnh này. Tỳ kheo thuyết pháp này đánh nhau với vị ác tỳ kheo kia. Ác tỳ kheo kia rất lợi hại. Trong cuộc đấu đá, quốc vương bị trọng thương. Giác Đức tỳ kheo chính là bậc tỳ kheo thanh tịnh, tán thán quốc vương. Nhìn thấy quốc vương chịu trọng thương vì ông thuyết pháp, sau khi quốc vương nghe ngài ấy thuyết pháp thì mạng chung. Sau khi mạng chung, sanh vào Phật quốc A Xà, làm đệ tử bậc nhất của Phật A Xà, là quả báo hộ pháp. Giác Đức tỳ kheo này chính là quốc vương hộ trì ngài ấy. Về sau, sau khi ngài thọ chung, cũng sanh nước A Xà, làm đệ tử bậc hai của Phật A Xà. Quý vị xem pháp sư giảng kinh thuyết pháp, sanh đến Phật quốc làm đệ nhị đệ tử. Vị quốc vương hộ pháp sanh đến Phật quốc làm đệ nhất đệ tử. Thanh Lương đại sư ở đây làm tổng kết cho chúng ta: cố trì năng hộ, công cao sở hộ. Câu nói này cũng là trong kinh giảng, chúng ta phải ghi nhớ. Người có thể hộ pháp, công đức của họ trội hơn pháp được hộ. Pháp được hộ là vị tỳ kheo kiến lập đạo tràng Hoằng Pháp Lợi Sanh này. Người xuất gia ấy, ngài giảng kinh thuyết pháp giáo hóa một phương, công đức rất lớn. Công đức hộ pháp trội hơn vị ấy. Cho nên trường thọ là ngoại ứng chi đức, kim cang là nội chiếu chi thật. Bạn được sống lâu như thế nào, được thân kim cang bất hoại như thế nào? Song ý nghĩa của trường thọ với kim cang là ngay cùng một chỗ. Nói thực tại là chẳng phân nội ngoại. Chí diệu chi sắc thân được các nhà khoa học hiện nay nói là vật chất bất diệt. Trong Phật Pháp nói là pháp thân. Cho nên danh từ trường thọ nói thực tại là nói với phàm phu, vì thọ mạng của phàm phu ngắn ngủi. Phi thật phi hư mới là ý nghĩa thật sự của kim cang. Bạn phải suy cứu nhân do của nó, nguyên nhân gì bạn có thể đạt được. Nói thực tại do bởi hộ pháp. Vì sao? Vì hộ pháp mới có thể khiến chánh pháp trụ lâu. Khiến chánh pháp trụ lâu thì bạn là thân hộ pháp. Mọi người đừng nghe lầm nhé, không phải thần hộ pháp mà là thân hộ pháp. hộ pháp thân của chư Phật, hộ pháp thân của tất cả chúng sanh. Công đức của bạn bao lớn? Công đức đệ nhất thế xuất thế gian, ai biết? Bây giờ nói thật là thiên thần biết. Thích Ca Mâu Ni Phật hồi đó thị hiện tám tướng thành đạo, ở dưới cội Bồ Đề thị hiện thành đẳng chánh giác, không có ai đến thịnh pháp, không người thịnh pháp. Thích Ca Mâu Ni Phật lắc đầu, chuẩn bị nhập bát niết bàn, nhập diệt rồi. Đi đến thế gian này không có chúng sanh đáng độ thì đi. Thiên nhân tịnh cư nhìn thấy. Trời tịnh cư ở đâu? Năm cõi trời bất hoàng của đệ tứ thiền. Thiên nhân ở trong đó nhìn thấy, nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật mà không có ai thịnh pháp, vội biến thành thân người, đảnh lễ với Thích Ca Mâu Ni Phật, cầu ngài trụ thế thuyết pháp lợi sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật bèn không nhập bát niết bàn. Có người thỉnh pháp rồi, phước báo của thiên nhân tịnh cư lớn lắm. Đó là thần hộ pháp đầu tiên của Thích Ca Mâu Ni Phật. Có người không biết Thích Ca Mâu Ni Phật là thánh nhân, không biết Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật. Có người không biết, nhưng thiên thần biết. Họ xót thương người thế gian vô tri, thay chúng ta thỉnh pháp, thay chúng ta thỉnh Phật trụ thế. Cho nên quốc vương đại thần, đại phú trưởng giả ở thế gian này, bạn có thế lực, bạn có tài lực để hoằng hộ chánh pháp, so với vị pháp sư tu hành giảng kinh thuyết pháp, công đức trội hơn. Hồi trước tôi nói trội hơn, tôi chưa xem kinh Niết Bàn. Sau này xem kinh này mới biết tôi không nghĩ sai, Phật có thuyết điều này thật sự. Quá khứ tôi đã tiếp nhận lời dạy của ba vị lão sư. Vị thứ nhất là tiên sinh Phương Đông Mỹ, vị thứ hai là Dương Gia Đại Sư, vị thứ ba là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Đó là tôi chính thức tiếp nhận lời dạy thánh hiền. Thời gian tổng cộng 13 năm. Xong nếu không có Hàng Quán Trưởng hộ trì suốt 30 năm thì sớm đã đọa lạc rồi, đâu có thành tựu như ngày nay. Ba vị lão sư ví như cha mẹ sanh ra tôi, sanh phụ, còn hộ pháp là dưỡng phụ. Sanh phụ sanh ra không nuôi bạn, không có người nuôi bạn thì bạn sống không thành, bạn đi đường chết. Ân đức của cha mẹ nuôi trội hơn cha ruột. Họ nuôi bạn, chúng ta từ chỗ này mới thật sự biết ân đức hộ pháp lớn. Chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải nói: tu từ hộ pháp. Hộ pháp chính là ý nghĩa được giảng trong kinh Niết Bàn. Tu từ chính là địa thần trong bài tán tụng ở sau nói ra hết sức rõ ràng. Vì chúng ta tán tụng của Ngài, chúng ta về sau sẽ niệm đến. Như Lai giảng tích niệm niệm trung, đại từ bi môn bất khả thuyết. Mời xem câu thứ hai. Kiên phước trang nghiêm chủ địa thần, đắc phổ hiện nhất thiết chúng sanh phước đức lực giải thoát môn. Tôn thứ nhất phần trước đó là tổng thuyết. Vị đầu tiên trong mỗi bài mục là đại biểu tổng thuyết. Tổng thuyết chỉ cần là địa thần, chắc chắn có đủ bồ đề tâm viên mãn, bồ đề tâm thanh tịnh, từ bi tâm bình đẳng. Từ bi của họ nếu không phải thanh tịnh bình đẳng thì không thể làm địa thần. Làm địa thần đây là điều kiện thứ nhất. Tâm địa thanh tịnh bình đẳng từ bi mới có thể ban phước cho chúng sanh. Cho nên phổ hiện nhất thiết chúng sanh phước đức lực, địa thần ban những phước nào cho chúng sanh, điều này không nói chúng ta cũng có thể tưởng tượng được. Điều được chúng sanh cần trong đời sống, dạng nào không phải do đất đai cung cấp. Ẩm thực của chúng ta, nước chúng ta uống là đất đai cung cấp. Tất cả thức ăn của chúng ta do đất đai cung cấp. Tất cả tài sản cũng là do đất đai cung cấp. Vàng bạc bảy báu, bạn nghĩ xem có thứ nào rời khỏi đất đai không? Đó là phổ hiện nhất thiết chúng sanh phước đức lực. Có địa thần thật, địa thần làm chủ ở đây. Chúng sanh tu thiện tích đức, địa thần ở đất này cúng dường, cúng dường chúng sanh, phước lực càng lớn. Kiên lao địa thần trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã giảng: nếu chúng sanh tạo ác, tích ác, thì kiên lao địa thần không có cách gì muốn giúp bạn giúp không nổi. Do đó có thể biết thần Phật giúp đỡ chúng sanh là duyên. Nhân thật sự là do mình tu. Bản thân chúng ta đoạn ác tu thiện, địa thần Ngài có lực lượng, tăng trưởng lực lượng, của địa thần. Thế là vật sản phong phú. Những khoáng sản như vàng bạc bảy báu không ngừng phát hiện. Họ có năng lực này. Nói thực tại bây giờ chúng ta hiểu được, hết thảy mọi vật chất là hạt cơ bản tổ hợp trở thành nguyên tử. Nguyên tử tổ hợp trở thành phân tử. Phân tử tổ hợp trở thành tất cả vạn vật. Kim Kim Cang giảng là nhất hợp tượng. Ai tổ hợp? Tất cả chúng sanh. Hành nghiệp là nhân. Những chúng thần này là duyên. Chúng ta có thiện nhân thì các ngài lo giúp thiện duyên. Thế là những vật chất này cấu thành châu báu. Vàng bạc bảy báu bèn phong phú. Nếu chúng ta làm á, tâm hành của chúng ta bất thiện thì họ không có lực lượng này. Vàng bạc bảy báu bèn hóa thành đá, hóa thành khoáng thạch, hóa thành đất sét. Những thứ đó không có nữa. Đạo lý này chúng ta không thể không hiểu. Đó chính là nguyên lý nguyên tắc chung mà Phật giảng cho chúng ta ở trong kinh điển. Nhất thiết pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Lại nói nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Cho nên tâm tưởng là nhân thật sự. Bạn nghĩ thiện thì những địa thần này chiếu cố bạn, cúng dường cho bạn, toàn là sản vật vô cùng dồi dào, vàng bạc châu báu. Nếu chúng ta làm ác, hành của chúng ta bất thiện thì ngũ cốc không thể nào dồi dào, bảy báu bèn ít ỏi đi. Phước đức lực của địa thần yếu ớt, cần đến chúng ta đoạn ác tu thiện để tăng oai lực của ngài lên. Ngài mới chiếu cố chúng ta được chu đáo. Do đó có thể biết chúng sanh chính pháp giới, bất luận là tư tưởng, hành trì, nghiệp nhân quả báo của chúng ta toàn bộ đều là gắn bó chặt chẽ. Chúng ta ảnh hưởng đến họ, họ cũng ảnh hưởng chúng ta. Đó chính là lời bậc thánh hiền dạy. Tại sao phải liệt mối quan hệ của con người với trời đất quỷ thần vào một bài một quan trọng? Đạo lý nằm ở đây. Trời đất quỷ thần, nói theo lời của các nhà khoa học hiện nay, là sinh vật trong các chiều không gian khác nhau. Các chiều không gian sống của chúng ta khác nhau. Chúng ta sống trong không gian ba chiều. Họ có thể sống trong không gian 4 chiều, không gian 5 chiều, không gian 6 chiều. Họ có thể nhìn thấy chúng ta, nhưng chúng ta không nhìn thấy họ. Chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác họ rõ ràng. Họ khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác thì chúng ta không biết. Chúng ta mê nặng lắm. họ mê nhẹ hơn chúng ta. Họ có thần thông, có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, khá lắm. Năng lực này của họ mạnh hơn chúng ta, nhưng so sánh các chiều khác nhau lại thì mạnh yếu lại có sai biệt rất lớn. Chúng ta không thể không biết điều đó. Trên trời cõi người là khác nhau. Sau khi chúng ta thấy rõ, nhất định phải chăm chỉ nỗ lực, hồi tâm hướng thiện, quay đầu là bờ, giúp đỡ chính mình, giúp đỡ địa thần, giúp đỡ tất cả thần hộ pháp. Mỗi một người đều có thần hộ pháp. Thôi, bây giờ hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.